kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 10 đến câu 17 qua chủ đề Giải quyết bất hòa và chia rẽ trong hội thánh, phần 2. Trong thư Philip chương 2, câu 3, câu 4, sứ đồ Phao-lô viết: Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ chú tâm đến lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Đây cũng là cốt lõi điều sứ đồ Phao-lô nói đến trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 10 đến câu 17. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, đã tha tội chúng con qua sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh để tái sinh và đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là thánh ca Danh Chúa Giê-xu và tiếp theo đó là Tiếng Hát Của Tôi.
Danh Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức điên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lậu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh, giải quyết bất hòa và chia rẽ trong hội thánh, phần 2. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa cứu thế chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Cê-pha, ta là của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu pháp báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Crispu và Gaius, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sêphana. Ngoài nhà đó, tôi không biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 10 đến câu 17. Như chúng ta đã biết, tình trạng chia rẽ rạn nứt trong cộng đồng là tình trạng làm suy sụp cộng đồng nhanh chóng hơn hết. Những đổ vỡ trong các mối tương giao cướp đoạt niềm vui, cướp đoạt sự bình an và làm cho con người mất sinh thú, nảy sinh ra những phản ứng tiêu cực trong cuộc sống. Tình trạng chia rẽ trong hội thánh Cô-rinh-tô như chúng ta đã học trong tuần trước là do tín hữu không ý thức địa vị tối thượng và sự hiện diện của Chúa cứu thế trong hội thánh. Họ chỉ tụ tập quanh những lĩnh tụ mình thích hay có cảm tình và chỉ biết, chỉ nghe theo những người đó mà không quan tâm đến mối tương giao cá nhân với Chúa. Mỗi nhóm chỉ biết nhóm mình và người hướng dẫn như Apollo, Phaolô hay Barnaba mà không quan tâm đến những người khác trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đưa ra lời khuyên rất nghiêm trang dựa trên thẩm quyền của chính Chúa, bảo tín hữu Cô-rinh-tô phải đồng một tiếng nói, hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Mới xem, chúng ta tưởng như ông không đưa ra giải pháp nào, nhưng nếu dừng lại ở những câu hỏi ông nêu lên, Chúa cứu thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu pháp báp têm sao? Chúng ta có thể thấy giải pháp tiềm ẩn đằng sau những câu hỏi đó là những câu hỏi bày tỏ những chân lý thật hiển nhiên, nhưng tín hữu Cô-rinh-tô lại bỏ qua. Câu hỏi của sứ đồ Phaolô giống như một tiếng kêu ngạc nhiên vì ngỡ ngàng và đau buồn. Những câu hỏi này tập trung vào Chúa cứu thế Giê-xu và vào sự chết chuộc tội của Ngài. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy trong đó hàm chứa giải pháp cho nan đề chia rẽ trong cộng đồng, gia đình riêng cũng như trong hội thánh và cho mọi nan đề khác. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến ba chủ điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa cứu thế không thể bị phân rẽ. Thứ hai, sự chết của Chúa cứu thế là giải pháp cho mọi nan đề. Và thứ ba, quyết định của chúng ta chấp nhận hay từ chối giải pháp đó. Chúng ta nói đến điểm thứ nhất, Chúa cứu thế không thể bị phân rẽ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 13. Chương 12 câu 12-13. Hình ảnh độc đáo được sứ đồ Phaolô dùng chỉ sự kết hợp giữa hội thánh và Chúa cứu thế là thân thể với đầu. Chúa cứu thế Giê-xu là đầu và hội thánh là thân. Đầu chỉ có một, nhưng thân thì có nhiều chi thể, mắt, mũi, tay, chân. Khi các tín hữu Cô-rinh-tô chia phe, sứ đồ Phaolô đã kêu lên, Chúa cứu thế bị phân rẽ ra sao? Ông đã coi hội thánh là chính Chúa cứu thế. Trong thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông dùng tình yêu của Chúa đối với hội thánh làm mẫu mực để dạy những người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25 ông viết, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Chúa yêu hội thánh như thế mà bây giờ các thành viên trong hội thánh lại tranh cãi gây gổ hơn thua với nhau. Ngày nay, trong nhiều hội thánh, tình trạng bất đồng ý kiến, buồn giận nhau rồi bỏ đi rất nhiều. Tệ trạng này càng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta cần nhớ lại tâm trạng sứ đồ Phaolô và lời than của ông. Chúa cứu thế bị phân rẽ ra sao? Nếu sứ đồ Phaolô còn kinh ngạc, còn thảng thốt, còn buồn vì tình trạng chia rẽ này, huống chi là Chúa. Tuy nhiên, không ít người khi nhân danh ý kiến cá nhân mà gọi là ý Chúa để gây ra chia rẽ trong hội thánh lại tin quyết một cách ngược đời rằng mình đang hầu việc Chúa và đang làm một điều tốt cho Chúa và cho hội thánh. Những người hành động và phản ứng như thế thường là một người ấu trĩ tâm linh hay đang ở trong tình trạng sa sút tâm linh nên thị kiến thuộc linh đang bị che mờ. Chúng ta cũng không loại trừ trong những trường hợp trên thường có thêm bàn tay gian ác của ma quỷ thúc đẩy đằng sau. Trong khi đó, phần đông cơ đốc nhân khi có những hành động chia rẽ thân thể Chúa thường chỉ hành động theo bản ngã yếu đuối vì bất mãn, vì buồn giận hay vì hiểu lầm mà không nghĩ sâu xa thêm về chân lý sứ đồ Phaolô bày tỏ. Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Nếu chúng ta bảo mình yêu Chúa mà lại gây chia rẽ, gây đau đớn cho hội thánh là thân thể Chúa, thì không thể nào biện minh được. Chân lý Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh cần phải được hiểu thấu đáo. Chính Chúa dạy không có tình thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa cứu thế đã hy sinh mạng sống để cứu rỗi, không phải để chúng ta vào trong hội thánh rồi ganh gổ, gấu ó nhau. Tất nhiên những gương mẫu trong Kinh Thánh là để chúng ta theo, nhưng không phải theo bằng nỗ lực cá nhân mà bằng sức Chúa ban. Tất cả những cố gắng tuân giữ giới gian hay học tập gương mẫu bằng sức riêng đều thảm bại. Để có thể vâng giữ được những lời răn dạy của Chúa trong Kinh Thánh, cơ đốc nhân trước hết phải trở lại với Chúa, phải ăn năn và hối cải về những tội lỗi và sai phạm trong đời sống, phải ý thức và thừa nhận sự yếu đuối và thất bại của mình. Tất cả đều phải bắt đầu từ Chúa. Khi hiểu thấu tình thương của Chúa cứu thế dành cho hội thánh, chúng ta mới có thể hiểu thấu chân lý Chúa dạy về tình yêu trong hội thánh và trong gia đình, đặc biệt giữa vợ với chồng. Khi những chân lý về tình thương này được thể hiện trong hội thánh và trong gia đình, chắc chắn sẽ có những biến chuyển lớn làm Chúa vui lòng, còn chính chúng ta và cả cộng đồng hội thánh sẽ được tràn ngập trong phước lành như hội thánh ban đầu. Phước Chúa thường thể hiện qua những tín nhân trưởng thành, thấu hiểu và tuân giữ giới răn Chúa qua sức mạnh tác động của Đức Thánh Linh. Vì Chúa yêu hội thánh như thế, cho nên bất cứ điều gì làm tổn hại sự hiệp một trong hội thánh cũng như sự hiệp một trong gia đình thì đều làm tổn thương Chúa. Sống trong hội thánh chia rẽ, trong gia đình rạn nứt, chúng ta cần biết rằng chúng ta đang sống trong một tình trạng làm Chúa đau lòng mà chính chúng ta cũng khốn khổ. Vì vậy, chúng ta cần quyết định tìm giải pháp ngay, trì hoãn thêm ngày nào, tình trạng sẽ không khá hơn mà sẽ tệ hại hơn theo thời gian. Câu hỏi của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta giải pháp, có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thế cho anh em sao? Bây giờ chúng ta nói đến phần thứ hai, sự chết của Chúa cứu thế là giải pháp. Câu trả lời cho câu hỏi, có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em sao? Thật hiển nhiên, tín hữu Corinto đã để lại cho tình cảm tự nhiên che mờ chân lý thuộc linh tối thượng. Chỉ Chúa là đấng cứu rỗi và Chúa chỉ có thể cứu rỗi chúng ta khi chính Ngài chịu trừng phạt thay cho chúng ta, chứ không phải Phao-lô, Cê-pha hay Ba-na-ba. Tại đây chúng ta cần nhắc lại căn bản của tin lành này, dù có thể chúng ta đã biết hay đã nghe nhiều lần. Nhiều khi vì nghe quá nhiều lần mà không dừng lại suy nghĩ, mà chân lý cứu rỗi này mất đi rất nhiều ý nghĩa và sức mạnh. Sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế đem lại ơn ích gì cho tín nhân? Chúng ta có thể liệt kê, người tin Chúa cứu thế chịu chết cho mình trước hết được tha tội, được giải thoát khỏi án phạt tội lỗi, được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi, được đổi mới, được ban sự sống mới, được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời và được Ngài kể là công chính, được hưởng nước thiên đàng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12-13, sứ đồ Phao-lô viết, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12-13. Qua những lời trên, sứ đồ Phao-lô tiết lộ một chân lý mầu nhiệm về phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, kết hợp mọi tín nhân vào hội thánh là thân thể Chúa, đồng thời gắn bó mọi tín nhân với nhau như các chi thể trong một thân. Được gắn liền với thân, các cơ đốc nhân là các chi thể khởi sự hoạt động trong những chức năng khác nhau đem lại lợi ích chung. Với sự sống mới trong mình, cơ đốc nhân có thể làm được những điều trước đây mình không thể làm nổi, như từ bỏ tội lỗi, từ bỏ tật xấu, thay đổi tâm tính, trở nên khiêm nhu hơn, có lòng nhân từ tha thứ trong quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh. Chúa cứu thế chịu chết chuộc tội cho con người để đem con người trở về giải hòa với Đức Chúa Trời, nhưng cũng để tái tạo và phục hồi con người hư hỏng vì tội lỗi, trở thành người mới, được tân sinh. Để thực hiện phương án cứu rỗi đó, Chúa cứu thế đã phải nhập thể thành người với hai mục đích. Thứ nhất là bày tỏ về Đức Chúa Trời cho con người, nhưng cũng để phó sự sống vô tội của Ngài chuộc tội cho con người. Đây không chỉ là phương án cứu rỗi, nhưng cũng đồng thời là giải pháp cho tất cả mọi nan đề của con người, khi con người được cứu rỗi, được biến đổi thành con người mới, không sống trong tội mà sống trong sự công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây là điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 8. Giải pháp cho nhiều nan đề nằm trong tâm tình của Chúa cứu thế là tâm tình khiêm hạ, quên mình. Đây là giải pháp kỳ diệu cho tình trạng chia rẽ, bè đảng, phân hóa trong gia đình và trong hội thánh. Cuối cùng, mỗi cơ đốc nhân sẽ phải tự mình quyết định sẽ hành xử như thế nào để hàn gắn những rạn nứt hay đổ vỡ trong hội thánh. Điểm thứ ba chúng ta nói đến tại đây, đó là quyết định chấp nhận hay từ chối giải pháp. Những chân lý trong lời Chúa đưa ra những nguyên tắc giải quyết nan đề, nhưng tín nhân phải là người tin, tìm hiểu thấu đáo và thực hành trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Trong thư Philip chương 2 câu 3 câu 4 sứ đồ Phaolô khuyên: "Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ chú tâm đến lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa." Những lời dạy này không chỉ phản ánh tâm tình Chúa cứu thế mà là thực tại thể hiện trong sự nhập thể và trong cái chết hiến tế của Ngài trên thập hình, là giải pháp cho mọi nan đề của chúng ta. Con đường giải hòa và hàn gắn đổ vỡ tương giao nằm ở phía người tôn kính yêu mến Chúa. Chúng ta khó có thể nói mình yêu Chúa mà không đi theo dấu chân Ngài. Chúng ta không thể có giải pháp cho nan đề nếu không tin, không dùng giải pháp được công bố trong lời Chúa. Khi thực hành lời Chúa để tha thứ và giải hòa, chúng ta chấp nhận trả giá. Phần nhiều những thất bại trong việc hàn gắn đổ vỡ chỉ vì tín nhân làm theo lời Chúa một cách nửa vời. Chúng ta chưa khiêm nhường đủ, chưa hạ mình đủ, chưa tha thứ đủ. Bản ngã kiêu ngạo tiếp tục khống chế và đưa ra những giới hạn hay mức độ của tha thứ, hạ mình và yêu thương. Chúng ta cần đọc lại những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ, trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột kéo vắn, hãy để họ lấy luôn kéo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Chúa không dạy suông, vì chính Ngài đã nêu gương thực hành, không ai có thể nhầm lẫn được khi Ngài chịu thương khó, bị xét xử oan ức, bị xúc phạm cùng cực, bị đánh đập thê thảm, bị giết một cách tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong giờ hấp hối, Chúa vẫn còn vận dụng sức tàn để cầu nguyện cho những kẻ giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Là cơ đốc nhân, chúng ta không thể nào quên hay nhắm mắt trước gương tha thứ hy sinh của Chúa chúng ta. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và cho chúng con thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để cuộc đời mỗi chúng con sẽ trở thành món quà từ chính tấm lòng của Chúa, trao đến cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Tôi vui.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.